cái pháp môn đó như thế nào mà chư tổ đã được ca ngợi. Nhà mở đầu nói cái tính giác linh minh này này đó, thì đến cái câu sau này để tôi sẽ nói tiếp là tịch chiếu chân thường. Thì cái tính giác này là chân thật, là thường, hay là nói tắt của thường lạc ngã tịnh là tứ đức đó. Là thường lạc ngã và tịnh, tức là có nghĩa rằng là đó mới là thật, còn cái giả ngã này đó thì là ngược lại, là vô thường, là vô ngã, là khổ, là bất tịnh. Đó. Cái ngã già này của mình đâu là ngã, thì cái đó chỉ hoài, không ai chỉ được hết. Là vô thường là bởi vì giờ này vầy, giờ sau khác. Đó, từ thân cho đến tâm đều vô thường, đều bị biến hoại. Khổ là bởi vì bị biến hoại như vậy. Khổ là bởi vì phải luôn luôn phải lo tính toán và bị hủy diệt, tức là bị sinh lão bệnh tử nó hủy diệt. Đó. Ở rất nhiều cái khổ thì nói thoáng qua vậy thôi. Rồi thì bất tịnh là từ tư tưởng cho đến hình hài đều bất tịnh. Hình hài thì bất tịnh là bởi vì sao vậy? Là bởi vì cái hình hài này á, như Đức Phật diễn tả trong kinh Pháp Cú, là nhìn kỹ cái thân đẹp này, soi trong gương thấy nó đẹp. Nhưng mà nếu lấy một cái kính hiển vi nhìn thì nó đã bớt đẹp rồi, mà nếu lấy được một cái kính mà nhìn xuyên qua nữa thì hết đẹp, thì thấy xương. Nếu mà nhìn kỹ, bây giờ nhìn trong một cái gương thì thấy mặt hoa da phấn có bộ đẹp đấy, nhưng mà nếu bây giờ lấy cái kính hiển vi mà soi thì thấy trên cái mặt hoa da phấn đấy là những cái hang động, và có những con quái vật khủng long nằm ở trong những cái hang động đó. Mà như có một lần tôi được xem trong một cái tạp chí của phương Tây này, họ chụp một cái bức hình thấy có những cái cây cối mọc, những hang động và những cái cây cối và những con quái vật đang nằm ở dưới. Họ chú thích rằng là đây là một bàn tay của một vị bác sĩ chụp qua kính hiển vi. Những cái hang động đó là lỗ chân lông, những cái cây cối cổ thụ đang mọc đó là cái lông tay, còn con quái vật đó là con vi trùng. Thế thì bây giờ nếu mà mình mà có cái con mắt đó thì mình nhìn thì mình thấy trên mặt người nào cũng lúc nhúc ròi bỏ, cho nên đôi khi mình thấy nhột nhột trên mặt mình rờ rồi mà đâu phải đó. Nhưng mà nó sẽ lúc nhúc như vậy, thì rồi chưa kể là đó là bên ngoài á, còn bên trong thì Đức Phật đã có một cái danh từ để kêu gọi người ta là xú bì năng, tức là cái bao da hôi hám, tức là cái bao, cái túi này là túi da này, cái bì bằng da, ở trong là đựng gì, đựng đồ đặc, tức là đồ gì, phân phần á, đựng đồ lòng là gì, đức tiểu, máu mủ huyết. Mình mà giờ bảo thọc tay xuống cái nhà cầu nào đó mà móc lấy cái gì mình gớm, mà cái đó còn sạch chát, cái đó là còn nước pha với lại mấy cái chất nguyên chất mình mang trong mình. Mà mình mang đống nó trên người, ngồi tới ngồi lui, đi tới đi ngang đi dọc, sinh sự đủ chuyện hết mà. Đó. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình phanh ra mà mình coi gớm đời. Đó, mình nhìn ai nấy anh xinh đẹp như vậy, nhưng mà từ miệng từ mũi móc cái gì ra cũng ghê hết. Đó. Móc cái gì ra ở cái bất cứ cái chỗ nào trong người mình cũng ghê hết, có móc cái chỗ nào ra mà nó hay ho hay nó thơm tho gì đâu. Cho nên mới nói rằng là bất tịnh. Mà đó là chưa kể nói chi tiết là ngay đến trùng tử cũng bất tịnh rồi, chứ đừng có nói là đến cái thân này, tức cái trùng tử thành thân cũng là bất tịnh, là tinh cha huyết mẹ. Đó, cho đến cái mà thành cái thân này là bất tịnh từ nhỏ cho chí lớn đó. Vậy đó, mà cũng đủ thứ chuyện, cũng sinh ra đủ thứ lớp story cái động trời đó. Nhưng mà tinh là những cái khối xú bì nang vậy thôi chứ gì đâu, nếu mà nhìn cho kỹ á. Đó. Nhưng mà thôi, nó cũng gây cấn ở cuộc đời lắm, cũng đủ thứ á. Đó. Nhưng mà nhìn kỹ là như thế. Thế thì nói là đến cái thân như vậy, rồi nói đến cái tâm cũng bất tỉnh. Cái tâm bất tỉnh là sao? Cứ không khởi nghĩ thì thôi, khởi nghĩ là có người làm nạn nhân. Và không khởi nghĩ thì thôi, mà khởi nghĩ là mình bực bội, là mình phiền não. Thế thì con người ta đó, phàm phu thì bất tịnh như vậy, khổ như vậy, vô thường như vậy, đó, vô ngã như vậy, ở trong đó chẳng có một cái gì thực sự là ngã. Nhưng mà còn cái mà tính giác tối linh tối minh kia đó, cái pháp thân đó nó thì tịch chiếu và chân thường, tức là nó là chân thật, nó là thường còn, nó là thường còn chứ không có lúc còn lúc mất như là những cái huyễn này. Mà nó là thường còn, nó là thanh tịnh, Đó, nó là ngã. Nó là cái mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày Phật Đàn sắp tới rồi đó. Là khi mà hạ sinh ở nơi trần gian này á, mà nói đầu tiên với chúng sinh này là duy ngã độc tôn thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Ngã đó là pháp thân Phật. Ngã đó là tính giác linh minh. Ngã đó là pháp thân. Cái ngã đó, cái pháp thân đó là độc tôn ở trên trần gian này. Đó, là đáng tôn quý nhất. Có ý Đức Phật nói rằng là như vậy. Cái tính giác linh minh này, hay là cái chân ngã, hay là gọi là cái pháp thân đó, hay gọi một cách nôm na nhất, qua cái mà cụ thể hóa để cho chúng sinh ở phàm phu biết, cái pháp thân đó chúng sinh ở phàm phu không thể nào nhận được. Nhận được thành Phật rồi, nhưng mà không thể nhận được. Nhưng mà nhận được nó qua cái gì? Qua hình ảnh của một hóa thân Phật, là một mỗi một Đức Phật xuất hiện ở mười phương thế giới. Hay nói một cách khác hơn, ngã đó là tính giác, là bản thể, còn Phật đó là diệu dụng. Các hóa thân nó chỉ là diệu dụng của một bản thể đó. Hay là nói tính khác hơn, Phật sự giác ngộ. Cái sự giác ngộ đó, cái tính giác đó, cái linh minh đó, cái tịch chiếu chân thường đó, cái đó là độc tôn ở trên trần gian. Có nghĩa là chỉ có cái đó là tối linh, tối minh, cho nên nói là độc tôn. Cái đó là cái duy nhất có thể giải quyết mọi cái phiền não, mọi cái khổ, mọi cái mê muội. Đó. Mà Đức Phật cũng từng nói rằng là trong bài kệ Pháp Cú mà lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp cái người xây dựng nhà này ấy. Nhưng mà giờ đây ta gặp rồi. Tức là biết rõ được bản chất của cái ngã này. Mà trong bao nhiêu kiếp sống Đức Ngài lang thang, trong bao nhiêu đời sống chỉ để kiếm cho ra được bản thể, tức là tính giác, tức là cái bản tính của chúng sinh, tức của chính Ngài. Đó, mà chung cục Ngài tìm ra. Như vậy thì chỉ có chư Phật là độc tôn, hay là tính giác, mà tính giác đó là thể hiện qua Đức Phật. Nếu không có Đức Phật mình chẳng biết tính giác là cái gì hết. Cho nên Đức Phật đi xuống đây làm cho mình được độc tôn, làm cho mình thấy rõ được cái độc tôn, cái cao quý nhất, cái mà đáng quý nhất ở cuộc đời. Cùng cuộc đời tất cả chỉ là huyễn, chỉ có một cái chân thường, một cái chân thật và thực sự. Cái đó là Phật tính, cái đó là tính giác linh minh, cái đó là sự giác ngộ. Mà Đức Phật khai thị cho mình cái đó bằng cách rằng là phải thị hiện một cái thân xuống đây gọi là chư Phật trong mười phương, hóa thân Phật. Và chư Phật xuống đây, chư Phật là từ cái pháp thân đó mà hóa thân khắp nơi mười phương để độ chúng sinh. Thì hóa thân nó mà xuất hiện nơi đời này để mà thuyết pháp cho mình, là khai thị cho mình, để làm cho mình trở về với tính giác đó của mình, có nghĩa là ngộ nhập. Cho nên mình nhớ rằng là trong một cái bộ kinh lớn nhất, sở dĩ được gọi là lớn nhất, chung cục cũng chỉ vì bộ kinh nó nói dứt khoát phải thành Phật. Mà Phật là một cái địa vị tối tôn và cao nhất. Cho nên vì như vậy kinh đó là một cái kinh có địa vị tối tôn và cao nhất. Đó là kinh Pháp Hoa. Kinh là nói là chỉ có thành Phật. Cho nên Bồ Tát cũng là huyễn luôn đó. Chỉ có Phật mới là chân thường, mới là tính giác đúng nghĩa linh minh, mới là tịch chiếu chân thường. Cho nên kinh Pháp Hoa nó mới có cái giá trị cao như vậy. Mà khi Đức Phật xuất hiện ở nơi đời, không ngoài một mục đích là khai thị và ngộ nhập. Và Đức Phật nói một cách đúng hơn, trên cái căn bản của sự tự lực và tha lực mà mọi người ta cứ tranh cãi, người ta cứ cho là thiền là tự lực mà tịnh là tha. Nhưng mà sự thực ra không có một kẻ nào trên trần gian này mà có thể tự thuần túy hay là tha thuần túy được. Mà tự tha phải viên dung. Cho nên Đức Phật xuống đời đời, mình nghe câu nói như vậy để từ nay mình sẽ có thể chấm dứt cái vấn đề mà ngộ nhận trong vấn đề tha lực và tự lực. Và mình nghĩ hai cái đó phải là một. Và Đức Phật khai thị và ngộ nhập. Khai thị thì bắt buộc phải tha rồi. Mình đâu thể tự khai thị mình. Nếu mình tự khai thị mình đâu thành nghĩa khai thị nữa. Cho nên khai thị, Đức Phật xuống là để khai thị cho mình. Khai thị để rồi mình tự ngộ nhập. Cho nên tha trước rồi tự sau. Cho nên Đức Phật giáo hóa mình xong rồi thì mình tự. Cũng như một vị thầy bày cho một đứa học trò một cái phương trình, một cái công thức. Bày rồi, chỉ cách làm rồi. Thì cái đứa học trò đó nó mới có thể tự làm mọi cái phương trình và công thức sau khi nó học. Và lúc đó bây giờ nó tự làm. Thầy khai thị. Và đứa học trò đó phải ngộ nhập vào cái môn đó, phải đi sâu vào môn đó giỏi, và chính nó phải ngộ nhập. Cái ngộ nhập không thể ngộ dùm, nhập dùm, mà cái ngộ nhập phải tự mình. Nhưng cái khai thị thì không thể tự mình khai thị, mà mình phải nương vào một cái lực khai thị gọi là tha lực. Mình nương vào từ cái đó, mà mình chịu nương và chịu dùng cái lực đó để tự mình đi sâu vào cái lực đó. Đó là năng lực tự của mình. Đó. Mà vì cái năng lực tự đó của mình chịu như vậy mà cái năng lực tha nó trở thành một cái gì cũng tự cho mình. Tức là mình biết sử dụng cái tha đó. Như vậy thì mình phải hiểu là Đức Phật khai thị và ngộ nhập, tức là phải có Đức Phật ra đời thì Đức Phật mới, mình mới độ được mình, mà mình mới được độ. Và được độ đó là phải tự mình độ. Cho nên có nhiều người cứ ngộ nhận cái vấn đề đó mà cứ tưởng đâu là mình tự lực, có nghĩa là mình chẳng cần tới Đức Phật nữa. Nhưng mà nếu không cần tới Đức Phật nữa thì mình tu Phật làm gì? Thì mình tự lập một cái tông, mình gọi mình là ông Phật thay vì Phật đó. Tại vì tự mình hết á, đâu cần đến Đức Phật thì mình cũng ngang hàng Đức Phật rồi đó. Nhưng mà sở dĩ mình vẫn phải là một Phật số đồ, mình vẫn là một người phát Bồ Đề tâm, tâm cầu giác ngộ, mình vẫn là một người quy y Phật đó. Thì như vậy thì mình biết là chắc chắn là phải tha rồi. Trong cái vấn đề quy y và trong vấn đề tu học Phật, gọi là tu học Phật và là đệ tử Phật, thì dĩ nhiên là tha rồi còn gì. Đã như vậy mà còn mở miệng nói tự sao được, thì phải tha. Nhưng mà phải hiểu như vậy, tha đó là tha cái sức khai thị của Phật, tự đó là phải tự ngộ nhập. Cũng như là mình dựa vào, bây giờ mình muốn no, mình vào trong tiệm ăn, mình dựa vào tha lực của cái tiệm ăn, nhà bếp làm cơm, làm cơm đem đến rồi, nhưng mà tha rồi đó làm cơm rồi, nhưng mình phải tự, tức là phải tự ăn. Nhưng mà nếu không có tha, mình tự ăn, ăn gì, lấy gì ăn đó. Cho nên mình ngộ nhập gì đấy? Ngộ nhập cái Phật tri kiến. Mà Phật tri kiến nó phải khai thị, tức là phải Đức Phật khai thị. Cho nên phải hiểu như vậy. Thế thì như thế thì Đức Phật ở nơi đời này á, thì Đức Phật bày cho mình một cái pháp để thấy được tính giác, để đồng trở thành Phật. Như chư Phật trước khi thành Phật tu đều phát tâm rằng là ngã đẳng giữa chúng sinh, giai cộng thành Phật đạo. Cho nên ngày hôm nay Ngài thành Phật và nhiều người cùng với Ngài thành Phật rồi, Ngài vẫn phải tiếp tục trong cái đời tương lai cho mọi người đồng thành Phật. Cho nên vì như thế Ngài đến với mục đích là khai thị cho mình cái Phật tri kiến. Nó chính là cái tính giác linh minh, tịch chiếu chân thường. Cái tính giác đó là chân thật, là chân ngã, là thường còn, là thanh tịnh. Bởi vì tính giác đó thấy rõ tối linh, tối minh, cho nên rất là thanh tịnh. Đâu có mê mờ đâu để mà bất tịnh. Mà vì không bất tịnh, không mê mờ cho nên làm gì có khổ. Cho nên phải lạc. Đó. Mà cái lạc và cái đó không bao giờ dứt. Bởi vì một người thấy rõ được tính giác linh minh thì cái lạc và cái tịnh đó, cái lạc và cái tịnh đó nó thường, tức là không bao giờ bị gián đoạn nữa, không bao giờ bị mất nữa, không bao giờ phải tìm lại. Như là những cái lạc mình tìm ở cuộc đời, những cái lạc mình tìm ở cuộc đời rồi nó sẽ hết và mình sẽ phải đi tìm một cái lạc nữa, hay là đi tìm lại nó nữa. Chẳng hạn như giờ mình lấy cinema hay là nghe nhạc là một thú vui, nghe xong mai đây lại buồn, lại phải đi tìm nó nữa. Nhưng mà cái lạc và cái thanh tịnh này nó là thường còn, nó không bao giờ mất được. Bởi vì cái tính chất linh minh của tánh giác, cho nên khi lạc rồi là cái lạc đó không bao giờ có đau khổ nữa, không bao giờ có mê mờ, không bao giờ có sai trái, cho nên không còn có đau khổ, cho nên vì vậy mà lạc. Và vì không có mê mờ mà làm sai trái, cho nên vì vậy mà tịnh. Như vậy ở nơi bản thể của cái tính giác linh minh này đó, cái tính chất lạc và tịnh đó, thanh tịnh an lạc đó là một tính chất thường còn, không bao giờ diệt. Bởi vì bản chất của tính giác đó là thanh tịnh và an lạc, cho nên bản tính đó là thường, là chân thật, là một sự thật. Đó là một sự thật, là một cái gì chân chính. Cho nên nó là thường, lạc, ngã và tịnh. Vì nó là chân đó cho nên là ngã đó. Đó. Thế thì mình biết rằng nên cảnh giới của chư Phật khi nào cũng phải kèm theo, bởi vì cảnh giới của chư Phật là đưa mình đến với cái tính giác linh minh, cho nên cảnh giới chư Phật được gọi là tịnh độ. Tịnh độ chỉ là nói tắt của chữ thanh tịnh an lạc độ. Đó. Cho nên cõi của Đức Phật là thanh tịnh an lạc độ, thì nó đến tới cái cõi đó là muốn được sự thanh tịnh và an lạc đúng nghĩa là cái mà ngộ nhập được cái tính giác linh minh. Thì cái cảnh giới thanh tịnh và an lạc đó nó sẽ chân thường. Tịch và chiếu đây là gì? Đó. Tịch và chiếu đây là một cái nghĩa của, và cái nghĩa của bây giờ mình có thể nói như vậy nè. Tịch và chiếu đây giải thích cũng hơi phức tạp đấy. Tịch chiếu là hai cái trạng thái ngược với nhau, tức là động và tĩnh. Tịch đó là tịch diệt, vắng lặng. Chiếu đó là, mà tịch chiếu vắng lặng đó là tĩnh. Mà chiếu đó là chiếu soi hoạt động. Quán sát chiếu soi thì đương nhiên là nghĩa của sự động là ngược với tĩnh. Thì cái bản chất của tính giác linh minh này nó tịch, nhưng mà không hề phải là tịch là thành hư không, tức là không làm được cái gì nữa hết. Nhưng mà nó tịch, nhưng mà nó vắng lặng đó là vắng lặng là bởi vì nó không khởi bất cứ những cái nhiễm chất nào nhưng mà nó thường quán soi để mà độ chúng sinh, tức là thường làm được tất cả các pháp thanh tịnh đó để mà độ sinh. Cho nên nói cái tính giác linh minh này nó là tịch mà chiếu, chiếu mà tịch, nó thường tịch mà hằng chiếu, nó hằng chiếu mà thường tịch. À, hay là nói một cách khác là mình có thể nói như vậy là hằng tịch cũng như là không, mà thường chiếu cũng như là sắc, sắc đó chính là không, mà không đó chính là sắc. Hay là có thể nói như vậy, có thể nói trên một cái sự kiện mà Đức Phật thị hiện đó, để mình giải thích cái tịch chiếu đó, thì tịch chiếu đó là gì? Tịch là vắng lặng, là niết bàn, tức là cảnh giới Đức Phật nhập niết bàn. Chiếu đó là gì? Chiếu là sự hạ sinh độ chúng sinh và sự thị hiện xuất hiện nơi đời để độ chúng sinh. Cho nên quá trình của một Đức Phật xuất hiện ở nơi đời này đó là có đản sinh rồi niết bàn, tức là chiếu rồi tịch. Nhưng mà có một cái màu nhiệm, và chẳng hạn như khi đi hành hương ở bên Ấn Độ, người ta sẽ đi tứ động tâm là bốn cái địa điểm quan trọng nhất của Đức Phật, là địa điểm xí nhiễm, đản sinh. Nếu Đức Phật không đản sinh thì làm sao mà có Đức Phật? Cho nên cái sự kiện mà đản sinh của Đức Phật là một sự kiện quan trọng vô cùng. Rồi đản sinh rồi cái gì nữa? Thành đạo. Tại vì nếu Đức Phật không có thành đạo á, thì cái đản sinh của Đức Phật chỉ là một cái sứ ra đời như muôn ngàn người, chẳng có cái gì đáng nói hết. Nhưng mà nhờ Ngài thành đạo mà cái đản sinh của Ngài trở thành một cái sự đản sinh đặc biệt vô cùng. Cho nên cần đến sự thành đạo, cho nên đản sinh là thành đạo. Thành đạo mà nếu không chuyển pháp luân thì mình đâu có biết Ngài thành đạo ở chỗ nào, mà Ngài cũng đâu làm lợi cho ai. Cho nên phải chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân để độ chúng sinh, để khai thị chúng sinh, để làm cho chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến, nhờ vào cái sự giác ngộ của Ngài. Cho nên chuyển pháp luân. Đó. Rồi chuyển pháp luân xong á, thì cái kết thúc của những cái vấn đề đó là sự niết bàn tịch tĩnh, tức là nhập niết bàn. Như vậy một tiến trình của tứ động tâm đó là, của tứ động tâm đó là đản sinh, thành đạo, chuyển pháp luân, niết bàn. Đó. Đó là bốn tướng chính của một Đức Phật thị hiện ở nơi đời. Nhưng mà rồi mọi người, người ta có quan niệm, đó, chẳng hạn như bây giờ mình qua bên tứ động tâm thì mình sẽ thấy ngay rằng là cái tứ động tâm mà được coi trọng nhất, mạnh nhất, Bồ Đề Đạo Tràng. Đó. Là Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo. Mà nơi đó Đức Phật thành đạo, rồi chùa của Tây Tạng xung quanh đó họ chiếm rất là nhiều. Mà họ đang có một cái đồ án xây một cái tượng Phật Di Lặc khổng lồ 108 mét, bằng đúc bằng đồng, tại cái Bồ Đề Đạo Tràng. À, thì mình biết rằng là, mình biết rằng là tại vì sao vậy? Tại vì quan niệm ta nói rằng do Đức Phật thành đạo thì cái đản sinh nó mới quan trọng, mà do Đức Phật thành đạo thì mới chuyển pháp luân được, mà do Đức Phật thành đạo mới niết bàn được. Cho nên phải biết sự thành đạo là năng sinh ra mấy cái kia. Cho nên vì như vậy mà cái chốn Đức Phật thành đạo là Bodh Gaya, nó trở thành một cái chốn coi như mạnh nhất. Đó. Thì có lý lắm, chứ không phải không có lý. Với những cái lập luận như vậy rất trúng và rất chính xác và rất có lý. Nhưng cái đạo Phật nó vi diệu lắm, trong bốn cái đó cái nào cũng năng sinh cái kia hết. Nếu Đức Phật không nhập niết bàn đó, tức là nếu mà Đức Phật không chứng được cái cảnh giới tính giác linh minh, không vào được cái cảnh giới của pháp thân, tức là niết bàn đó, đó, thì Đức Phật không chân chính thị hiện thì vẫn còn là một hàng của đẳng giác, chứ chưa phải là diệu giác đúng nghĩa, chưa thành một Đức Phật đúng nghĩa. Khi thành một Đức Phật đúng nghĩa đó thì cảnh giới tịch tĩnh của một Đức Phật, tức là của một cái tính giác linh minh, cái cảnh giới mà tịch chiếu chân thường này á, nó hiển lộ. Thì cái cảnh giới này nó sẽ đầy đủ, cảnh giới này là cảnh giới của Niết Bàn. Thì Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì mới có thị hiện. Đức Phật cứ vào Niết Bàn thì mới có đản sinh, mới có thành đạo, mới có thuyết pháp. Còn Đức Phật chưa nhập Niết Bàn thì đã có Đức Phật đâu để mà thành đạo, mới lại đản sinh, mới thuyết pháp. Cho nên khi Đức Phật tu chứng được những cái sự kiện như vậy để mà nhập Niết Bàn, thì ngay nơi cái sự nhập Niết Bàn đó, Ngài mới thị hiện ra mọi pháp đúng nghĩa của một Đức Phật. Đó. Thành ra thì Ngài mới, cái cảnh giới nó là cảnh giới của sự tịch chiếu chân thường. Cho nên khi Đức Phật nhập Niết Bàn không có nghĩa là tịch rồi, không có chiếu gì nữa hết. Như nhiều người u mê lầm tưởng và suy luận và lý luận rằng là Đức Phật nhập Niết Bàn lâu rồi, bây giờ còn có thầy à? À. Có nhiều người suy luận như vậy đó để mà thay thế Đức Phật. Nhưng mà đừng quên đi rằng là tịch chiếu. Đó. Đức Phật vẫn lúc nào Ngài cũng tịch tĩnh, Đức Phật không có một cái gì là ngã ở trong đó, Đức Phật là tịch tĩnh. Tức là ở trụ trong cái cảnh giới như vậy, nhưng mà vì chúng sinh mà thị hiện từ trong cái tịch tĩnh đó, mà thị hiện ra tất cả các pháp môn, 84.000 pháp môn, Ngài cũng đi đứng nằm ngồi. Ngài cũng vào với chúng sinh, vào tòa nhà của chúng sinh, cũng bằng chính ba cái cổng tam quan của chúng sinh là cổng tham, cổng sân, cổng si. Ngài cũng vào thẳng ba cổng đó mà độ sinh. Đức Phật có tam quan, mình thấy ở ngoài đó, mình cũng có tam quan, mỗi ngôi nhà của mình có tam quan là tham, sân và si. Đức Phật cũng có, mà Ngài cũng phải vào bằng chính những cái thứ đó để độ mình, tại vì vào nhà mình không có các ngõ nào vô khác hơn như vậy, cho nên Ngài cũng phải vén áo của Ngài mà bước vào trong cái tòa nhà đó của mình, cho nên Ngài cũng phải thị hiện y chang như mình như vậy đó, trong một cái đời sống, trong những cái gì của cũng sinh lão bệnh tử, cũng lớn lên, cũng tu hành thuyết pháp giảng đạo, tất cả những đó đều phát sinh từ ngày khi Ngài nhập Niết Bàn. Cho nên đó là ý tôi muốn nói là Niết Bàn nó sinh ra hết tất cả những cái sự kiện, ngay chính cái sự kiện mà Ngài ở dưới Ta La Sông Thọ nhập Niết Bàn, cái đó cũng chỉ là thị hiện thôi, chứ không phải Niết Bàn thực sự đâu. Niết Bàn thực sự là trước đó rồi, rồi khi giác ngộ là Niết Bàn liền đó. Và Đức Phật từ trú vào cảnh giới của chư Phật rồi, cảnh giới chân chính rồi, chứ đâu phải là Đức Phật còn đi độ lung tung như vậy rồi mới nhập vào cảnh giới của Ngài. Đức Phật còn chờ gì nữa mà ông nhập, tức là ngay khi giác ngộ là cái cảnh giới đó nó hiện hiện bày rồi, là nhập rồi. Cho nên tất cả bốn cái đó chỉ là thị hiện từ khi Ngài thành Phật, tức là Ngài Niết Bàn. Cho nên ngay khi chứng đạo là Niết Bàn, ngay khi chứng đạo thì có một Đức Phật bắt đầu đản sinh, ngay khi chứng đạo thì Pháp Luân bắt đầu được chuyển. Tại vì Đức Phật, ba nghiệp của Ngài hay tất cả những cái gì của Ngài là đều độ chúng sinh, mọi hành động, mọi gì đều độ chúng sinh. Cho nên cái sự nghiệp thành đạo của Ngài không gì khác hơn là sự độ sinh. Cho nên ngay khi Ngài Niết Bàn một cái, tức là Ngài giác ngộ được, thì chính ngay lúc đó là thực sự có một vị Phật thành Phật, tức là có một vị Phật ra đời. Tức là thực sự giáo pháp có được giảng, tức là giáo pháp giác ngộ của một Đức Phật đó bắt đầu được vận chuyển. Và thực sự có Đức Phật thành đạo đó, ngay khi nhập Niết Bàn. Cho nên từ nhập Niết Bàn mới đích thực là thành đạo, ngay khi nhập Niết Bàn mới đích thực là vận chuyển Pháp Luân, ngay khi Niết Bàn thực sự là một Đức Phật ra đời. Và mình có thể lấy cả bốn cái kia, bất kể cái nào cũng có thể làm đầu mà năng sinh ba cái kia, bất kể cái nào cũng có thể là đuôi mà bất kể cái nào cũng có thể là đầu. Cho nên giáo pháp của Đức Phật viên mãn, tròn trịa, không có đầu, không có đuôi. Còn đầu còn đuôi là chưa viên mãn, còn cái này là nó viên mãn đến độ như vậy. Cho nên bây giờ nói lại cái năng lực của cái sự mà cái thực tướng mà nó có thể tịch, có thể chiếu. Tức là chẳng hạn như vậy này, bây giờ một cái ví dụ rất cụ thể. Hả? Bây giờ mình nhìn á. Như có một lần tôi giảng, tôi có kể chuyện đó, có một anh Phật tử ở bên Hoa Kỳ, khi mà anh lái xe chở tôi trên con đường từ thành phố New Orleans về cái con đường về thành phố của anh để mà giảng, thì khi đi trên đường thì anh mới nói tôi về đường thì nó hơi xa, cho nên con cũng muốn lợi dụng cái đường xa đó hỏi chuyện thầy, hỏi Phật pháp. Tôi thì mệt muốn chết, thì muốn ngồi trên xe lợi dụng đường xa mà ngủ một chút. Nhưng mà không lẽ giờ anh nói hỏi pháp mà mình bảo tôi để tôi ngủ xong. Thành ra tôi cũng bảo là thôi thì hỏi đi. Thì anh mới hỏi tôi, anh bảo vậy chứ trong đạo Phật cứ nói rằng là nhất cả là một, một là tất cả, nó nghĩa là cái gì? Nghĩa là tịch chiếu đấy. Nhưng mà đây này, thì tôi mới cũng ngà đâu có chuẩn bị thì trong đầu mà mình cũng buồn ngủ nữa. Tại vì suốt cái hôm trước đó là tôi giảng ở thành phố New Orleans rồi, rồi cái sáng sớm nay là lên đón tôi rồi đi về thành một thành phố khác để mà giảng dạy, thì tôi mới ngồi đó. Thì tôi theo một cái thói quen thôi, thì bây giờ mình phải chứng minh, mình phải nhìn một cái gì đó, thì với một cái thói quen thì tôi cứ liếc mắt, tôi nhìn thấy cái gì trước mắt thì tôi chụp cái đó, tôi làm thí dụ đó. Thì tôi mới liếc mắt thì tôi nhìn thấy cái gì giờ giữa xa lộ, xe hơi không à, có cái gì khác ngoài đâu mà xứ Mỹ nữa. Thì giờ tôi phải lấy xe hơi làm thí dụ. Cái giờ tôi mới ngồi tôi nói là, bây giờ tôi hỏi anh chứ bây giờ anh thấy bao nhiêu cái xe hơi chạy đằng trước mặt anh không? Anh nói thấy. Cái tôi bảo bây giờ tôi hỏi thiệt anh á, anh trả lời cho tôi, anh suy nghĩ, anh trả lời tôi đi. Là bây giờ cái xe, mấy cái xe này làm bằng gì? Anh nói bằng sắt. Tôi bảo vậy thì sắt tôi hình thù của nó là chiếc nào trong trong cái số mấy chiếc đang chạy. Cái hình dáng của sắt đó. Bây giờ mình nói sắt nhưng mà hình dáng của sắt là tôi hỏi là chiếc nào trong mấy số nó đang chạy. Thì anh ngồi anh suy nghĩ, thì trong khi anh suy nghĩ thì tôi lại lim dim được một chút. Tôi chờ cho anh trả lời xong cái đó đi. Đó. Thì tôi được nghỉ một chút, nhưng mà anh này anh cũng nôn, anh chịu suy nghĩ, anh cũng làm biếng suy nghĩ quá, và anh lại hỏi tôi. Đó, anh chịu ngồi suy nghĩ mà anh hỏi tôi mà. Anh bảo con không biết, như vậy thì nó thực sự là cái nào con không biết. Chứ anh chịu ngồi suy nghĩ. Đấy, tôi lại phải mở mắt ra tôi nói tiếp, và tôi bảo vậy chứ. Ồ, bằng từng đó cái xe đang chạy đều làm bằng sắt hết á. Mà bằng từng đó hình thù, vô số hình thù màu vàng, màu xanh, màu đen, màu trắng. Cái to, cái nhỏ, cái gồ, cái lõm, cái lồi, cái vuông, cái tròn, tùm lum hết á. Nhưng mà hồi nãy tôi hỏi anh là thực sự vậy thì tướng nào là tướng thật của sắt đang chạy trước mắt anh? Anh nói anh biết. Rồi đúng vậy, có lẽ không ai biết được đâu. Chẳng có cái nào là tướng của sắt hết á. Hả? Như vậy thì đối với Phật Pháp, tôi kết luận lại nó thì nói rằng là vậy thì cái tướng thật của Pháp, của sắt đó là tướng là sao? Vô tướng. Tại vì tất cả những cái hình này đều không phải sắt, đều không phải hình của sắt. Chẳng hạn bây giờ dù chụp mặt, chụp ảnh tôi, thì dù như vậy, xong rồi mai đây ai lấy ảnh của thầy Đạo mà đưa ra rồi nói là tôi, thì mọi người đều không tin, hỏi tại sao mà thầy Đạo đâu có gầy như vậy. Đó. Thì dù vậy, nếu mà đưa hình tôi ra bảo thầy Đạo thì mọi người sẽ nói thầy Đạo đâu có gầy như vậy. Tức là như vậy thầy Đạo có hình tướng không? Có rõ ràng, không lộn được. Hay là đưa hình của Hòa Thượng ở đây, Hòa Thượng Khanh Anh, Hòa Thượng Trụ Trì, thì mọi người sẽ nói là thầy Quảng Đạo đâu có già về đâu. Thì dù như thế, thế nhưng như vậy là chứng tỏ là mỗi người có cái tướng chứ gì. Thì mình có thể nói tướng cái này thế này, tướng cái này thế này. Nhưng bây giờ nếu nói xe, cái xe bếp pho của chùa tướng thế nào, người ta giải thích được. Nhưng bây giờ nói tất cả những cái xe đều làm bằng sắt, mà sắt là tướng như thế nào, không ai đáp được hết. Như vậy thì có thể nói là sắt không có tướng. Nhưng mà cái không có đó không có nghĩa là không có, mà có nghĩa là tất cả những cái tướng đang chạy đều là tướng của sắt. Có nghĩa nhất thiết là không, nó không là nhất thiết. Cái không đó là một. Đó. Mà tất cả đó, cho nên phải biết rằng là cái không đó, cái không tướng đó của sắt đó, vậy mình bảo hình dáng của sắt như thế nào? Thì hình dáng của sắt là tất cả những cái đang có. Tất cả, mà không phải chỉ tất cả, còn có tất cả những cái khác mà nó chưa xuất hiện, mà nó chưa làm thành. Có nghĩa là, có thể nói là nhất thiết tướng, tất cả hình thù, nhất thiết chứ không phải chỉ bao nhiêu cái xe đang chạy. Nhưng có thể nói sắt có hai hình tướng để mình khởi, tức là không có tướng và có nhất thiết tướng, hay là nhất thiết đó chính là không, không nó chính là nhất thiết. Đó. Thì như thế đó thì mình biết rằng là không đó có thể nói đó là tịch, mà nhất thiết đó là chiếu. Đó. Tại vì bản chất của tất cả các tướng đó đều là không. Nhưng mà không đó không có nghĩa là hư không, không có làm gì hết. Mà do vì không như thế mà nó năng sinh ra vô số nhân duyên để thành tựu vô số pháp gọi là chiếu. Mà từ cái bản thể không đó, bản thể đó lúc nào cũng tịch tịnh. Đó. Cho nên vì vậy đó mà nói là tịch chiếu. Cho nên khi cái tính giác linh minh này là chân thường, là thanh tịnh, là an lạc, thanh tịnh an lạc chân thường, là tịch và chiếu. Cho nên như vậy đó, đừng có sợ khi thành Phật ở boring quá, không có làm gì hết, mà trái lại, đó, thành Phật là có thể đó năng sinh tất cả mọi cái nhân duyên phúc lạc, thanh tịnh và an lạc để cứu độ vô lượng chúng sinh, đó, qua vô lượng hóa thân Phật, cứu độ vô lượng cha trong vô lượng đời, cứu lượng vô lượng mẹ trong vô lượng kiếp, cứu độ vô lượng người thương, người yêu, chồng hay vợ trong nghìn đời, trong nghìn kiếp, trong bất tận kiếp, đó, mà cứu độ thầy đều được. Chứ đâu phải là thành xong rồi không biết việc gì làm, ngồi không chờ người ta cúng chè cúng xôi cho nên chán, boring, đó, đâu phải thế đâu. Cho nên khi mà mình hiểu rõ như thế đó, đó, thì mình mới thấy rằng là để báo đáp, để thương con, thương chồng, thương vợ, thương cha, thương mẹ, thương mọi người, thì làm sao cho mọi người đó được hạnh phúc vĩnh hằng, để được một cái chân thường này, được một cái thanh tịnh an lạc chân thường, được một sự tối linh và tối minh. Người như vậy mới tốt, chứ không phải là cùng nhau chịu đựng cái khổ đó để gọi là hạnh phúc. Người như vậy là mê mờ. Cho nên vì vậy mà tôi mới nói trong nhiều lần. Cho nên ngay cả một cái người Pháp Bồ Đề Tâm, một người Phật tử, người đó cũng phải, nếu mà một cái nhóm mình với nhau để tu học, cũng phải lập cái nhóm đó trên một cái, một cái biểu tượng, một cái tinh thần, một cái